Khi lâm chung, một niệm vãng sanh cần phải có đủ những điều kiện nào?
Chư tổ đức xưa nói rất rõ ràng, muốn lâm chung một niệm vãng sanh, chí ít đi nữa họ cũng phải đủ ba điều kiện, vậy thì được. Điều kiện thứ nhất, khi lâm chung thần thức phải rõ ràng, không bị mê hoặc. Điều này rất quan trọng. Hãy sắp chết mà bị mê thì bạn sẽ không niệm Phật được. Dù người khác có nhắc nhở bạn, bạn cũng khó mà tiếp nhận. Điều kiện thứ hai, đây là thời khắc quan trọng, cần gặp được bậc thiện tri thức nhắc nhở về tầm quan trọng của việc trợ niệm. Trong tình trạng khẩn cấp này, gặp được người như vậy để cảnh tỉnh bạn, mau mau niệm Phật A-di-đà cầu sanh tịnh độ, buông bỏ vạn duyên. Họ đã nói những lời này. Điều kiện thứ ba là, khi nghe lời cảnh tỉnh, nếu bạn tiếp nhận được thì bạn sẽ tiếp nhận ngay, lập tức chuyển ý niệm ngay, không có tham luyến tí nào về cõi ta bà này nữa, nhất tâm nhất ý cầu sanh tịnh độ, niệm Phật giảng sanh, thì câu niệm Phật này thật sự thành công. Ba điều kiện đây, chúng ta hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Một điều mà còn nắm không vững thì làm sao mà giảng sanh được? Trong lúc này ba điều kiện đây phải có đủ. Trên đời này không phải là không có những người như vậy. Người như vậy rất ít, rất ít. Cho nên chúng ta không được may mắn, nên thường phải niệm. Thường ngày niệm nghĩa là gì? Thường ngày niệm nghĩa là luyện binh. Lâm chung là đánh nhau. Thường ngày niệm nghĩa là mong rằng đến khi lâm chung có được cái niệm này, không bị mê hoặc, không bị điên đảo, không bị quên mất. Vậy là thành công rồi. Vậy thì nếu bạn thực sự muốn đi con đường này thì điều quan trọng nhất đó là gì? Là hằng ngày chúng ta phải buông bỏ cho được. Cái gì cũng buông bỏ hết, không được để nó ở trong lòng. Sống ở trên cõi đời này, tất cả đều phải tùy duyên. Tùy duyên nghĩa là bản thân mình nhất định phải tin. Nhất ẩm nhất trác dài do tiệt định, bạn phải tin nhân quả báo ứng. Những gì trong số mạng này có thì nhất định có. Những gì trong số mạng không có, tâm của bạn đã được định rồi.
Lúc còn sống tạo nghiệp sát, khi lâm chung một niệm, mười niệm có được vãng sanh không? Phải cần những điều kiện gì?
Một thí dụ về Trương Thiện Hòa đời nhà Đường mà ai nấy cũng đều biết đến. Trương Thiện Hòa là một đồ tể giết trâu. Khi lâm chung có người đầu trâu đến đòi mạng. Đây là tướng địa ngục hiển hiện. Ông ấy rất kinh sợ, lớn tiếng kêu cứu mạng. Đây là cái duyên tốt. Cơ hội ông ta gặp cũng vừa đúng lúc. Có một vị xuất gia đi ngang cửa nhà ông, nghe tiếng kêu cứu của ông nên liền vội bước vào hỏi có chuyện gì vậy. Ông ta nói là có rất nhiều người đầu trâu đến đòi mạng ông. Vị xuất gia này đã hiểu ra, bèn thắp một nén nhang đặt vào tay của ông ta, bảo ông mau niệm Phật A Di Đà cầu sanh tịnh độ. Sau khi nghe nói như vậy rồi, ông liền lớn tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm được mười mấy tiếng thì ông ta nói với mọi người là không thấy người đầu trâu đó nữa. A Di Đà Phật đến tiếp dẫn tôi rồi. Đó là do khi lâm chung niệm từ 1 đến 10 niệm mà được vãng sanh. Điều này chứng minh nguyện thứ 18 trong 48 lời đại nguyện là thật chứ không phải giả. Khi lâm chung 1 niệm đến 10 niệm có thể được vãng sanh. Trương Thiện Hòa là một tấm gương để cho chúng ta soi rọi. Tấm gương này giúp chúng ta tăng trưởng lòng tin. Dù chúng ta có tạo tội cực nặng đi nữa cũng không sợ, chỉ cần chịu hồi tâm chuyển ý, sám trừ nghiệp chướng là được. Cho nên quay đầu là bờ, điều này rất quan trọng. Nhưng mà ngộ nhỡ không gặp được may thì sao? Trương Thiện Hòa khi lâm chung mà còn được, bây giờ chúng ta có tạo một chút nghiệp sát cũng không sao. Đến khi lâm chung, mình học theo Trương Thiện Hòa cũng giảng sanh thôi. Nếu bạn có cái tâm này thì vấn đề nghiêm trọng rồi. Bạn thử nghĩ, Trương Thiện Hòa đã có đủ ba điều kiện, vậy khi lâm chung bạn có đủ ba điều kiện này không? Thứ nhất là khi lâm chung không bị hôn trầm, đầu óc tỉnh táo. Các vị bạn học tu trong đời sống hàng ngày, các bạn hãy quan sát cho kỹ xem, có người giảng sanh nào, có người bệnh nặng nào, người sắp chết nào mà đầu óc tỉnh táo với ông ấy không? Rất là khó cả. Đây là điều kiện quan trọng thứ nhất. Vậy thứ hai là gì? Là khi lâm chung có gặp được bậc thiện tri thức hay không? Thiện tri thức đến cảnh tỉnh bạn, sợ bạn lúc này quên mất. Lúc con người sắp chết, trong lòng đều nhớ nghĩ đến người nhà quyến thuộc, nhớ đến những chuyện chưa có làm xong. Như vậy thì tiêu rồi. Như vậy là đi sang ba cõi sáu đường rồi. Cho nên có được một vị thiện tri thức nhắc nhở bạn buông bỏ hết tất cả, nhất tâm niệm Phật A-di-đà, cầu sanh tịnh độ. Câu nói này rất quan trọng. Điều kiện thứ ba là có người cảnh tỉnh bạn, nghe lời cảnh tỉnh này xong, bạn liền tin ngay, không chút nghi ngờ, liền y lời dạy mà dân làm. Bạn đủ ba điều kiện này thì khi lâm chung niệm một niệm đến mười niệm nhất định sẽ được giảng sanh.
Có được giảng sanh hay không là quyết định ở niệm sau cùng có phải là niệm Phật hay không. Làm thế nào để bảo đảm niệm sau cùng là niệm Phật?
Có được giảng sanh hay không nhất định là ở một niệm sau cùng có phải là niệm Phật A-di-đà không. Nếu niệm sau cùng là niệm A-di-đà Phật thì người đó nhất định sẽ được giảng sanh. Cho nên phàm là người giảng sanh, không một ai không phải là người đại thiện đại phước. Có thiện phước mới được giảng sanh. Niệm sau cùng là niệm A-di-đà Phật là đại thiện, đại phước báo. Họ đến thế giới Cực Lạc làm Phật. Nhưng mà chúng ta phải làm thế nào để có thể bảo đảm lấy mình niệm sau cùng là niệm Phật đây? Đó là mấu chốt quan trọng nhất của chúng ta hiện nay. Chúng ta ở niệm Phật đường đêm ngày niệm không gián đoạn để làm gì? Để rèn luyện, để rèn luyện, để mong đến lúc lâm chung mình làm được. Nhưng mà có rất nhiều sự thật đã cho chúng ta biết, lúc lâm chung bị bệnh, hôn mê, không biết gì hết, vậy phải làm sao đây? Đây là thời điểm nguy hiểm nhất. Khi con người ta đang ở trong tình trạng này, trợ niệm không có giúp ích được gì cả. Cho nên nhất định phải có phước báo. Phước là việc mà hàng ngày chúng ta phải tích chứa. Tích đức chứa công, đó gọi là tu phước. Tích đức nghĩa là giữ cái tâm cho tốt, niệm niệm điều gì lợi ích chúng sanh, lợi ích xã hội. Chứa công, công chính là làm việc tốt, nói lời tốt. Hiện nay chúng tôi đề xướng 4 cái tốt. Bạn phải nhận cho rõ, phải nỗ lực mà làm. Vì chúng sanh, chứ đừng vì bản thân. Có sức, dốc toàn tâm toàn lực đi giúp người khác. Để cầu cái gì? Không cầu cái gì cả. Chỉ mong là đến khi lâm chung, thần thức được rõ ràng, sáng suốt, không điên đảo, không lầm mê, là đại phước báo đó. Vì thần thức bạn rất là rõ ràng, rất là sáng suốt, nên mười pháp giới này bạn có quyền chọn lựa. Nhưng hãy bạn điên đảo thì bạn không có khả năng chọn lựa. Mà hãy không có khả năng chọn lựa thì nhất định bạn phải theo nghiệp mà lưu chuyển, vì nghiệp lực của bạn lôi kéo mà chuyển. Bạn không tự làm chủ lấy mình được, đó gọi là người không có phước báo. Lúc còn sống hướng tận vinh hoa phú quý, hướng hết phước báo của mình rồi, đến khi làm chung không còn phước báo nữa. Cho nên chúng ta hiểu cái lý này, đã rõ biết chân tướng của sự thật, thì ngay trong đời này chúng ta phải học theo bậc Đại Thánh Đại Hiền. Sống phải biết tiết kiệm, phải chất phát. Phước báo mà chúng ta tích chứa đây, để đến khi lâm chung có mà thọ hưởng.